Thứ hai thì ngắm Đức Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng kỷ niệm biến cố Chúa về trời. Nhưng chúng ta cũng biết rằng thực sự thì Ngài đã về gặp Chúa Cha ngay sau khi Ngài phục sinh. Ta nhớ đến Ngài nói với Maria Magdalena, đừng đụng đến Thầy vì Thầy về cùng Cha. Và như vậy, việc về trời khi Chúa đã sống lại thì Chúa sống với quyền uy của Thiên Chúa, là một vị Thiên Chúa ở mọi nơi. Và đứng từ trời xuống thì đã trở về với Chúa Cha ngay từ lúc đó. Do đó biến cố của ngày hôm nay, khi Đức Giêsu lên trời trước mắt các môn đệ, như trong bài đọc một sách Tông đồ công vụ kể lại, thì đứng trước mặt của các ông và Ngài được cất lên trời, thì đó là một biểu hiện về việc Đức Giêsu chấm dứt sự xuất hiện với một thân thể như trước đây, thay vì hiện diện với các môn đệ giữa nhân loại bằng dáng dấp của một con người, thì giai đoạn đó được chấm dứt. Nhưng mà đấy là cũng là lúc mà để Thiên Chúa có thể vượt qua khỏi mọi cái ràng buộc của không gian và thời gian. Nếu với thân thể trước đây Ngài hiện diện ở nơi này thì không có mặt ở nơi khác. Và như vậy thì khi Đức Giêsu về trời, kể từ nay Ngài sẽ hiện diện như một vị Thiên Chúa ở khắp mọi nơi và ở giữa chúng ta. Trong phúc âm Matthew thì kể lại, Ngài nói với các môn đệ, Thầy sẽ vẫn ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Và như vậy biến cố Đức Giêsu về trời ngày hôm nay chính là một khúc quanh lịch sử của một giai đoạn mới. Vâng, việc có thể nói Đức Giêsu hoàn tất cái sứ mệnh của Ngài khi cứu độ trần gian và bắt đầu giai đoạn lịch sử mới của giáo hội, bổn phận nối tiếp sứ vụ của Ngài. Vâng, với lời trao phó, anh em hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian cho mọi loài thọ tạo. Thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, mừng Chúa về trời, chúng ta xác tín quê hương chúng ta là trên trời. Như Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly, một lát nữa anh em không thấy Thầy vì Thầy về với Cha. Và Ngài khẳng định, Thầy về với Cha để dọn chỗ cho anh em, và nhà trong nhà của Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Đức Giêsu về trời như vậy là một lời khẳng định niềm tin của chúng ta, quê hương của chúng ta ở trên trời. Và như vậy trần gian chỉ là một con đường lữ hành, chỉ là một cuộc hành trình mà chúng ta hướng về trời cao, chúng ta ngưỡng vọng về trời cao ấy. Điều thứ hai chúng ta nhận ra được qua bài đọc sách Tông đồ công vụ, khi các tông đồ ngẩn ngơ nhìn về trời, nhìn bóng dáng của Chúa được đưa lên trời, thì có hai thiên thần mặc áo trắng xuất hiện và nói, tại sao các ông lại nhìn lên trời như vậy? Vâng, nếu ngày xưa Đức Giêsu biến hình trên núi với các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan, thì sau đó các ông lại cùng với Đức Giêsu xuống núi để đi vào giữa cuộc trần. Thì tương tự như vậy, việc Đức Giêsu về trời cao thì cũng là một lời mời để mỗi người chúng ta bước đi trên mặt đất này. Không có phải là chúng ta sống cuộc sống siêu linh. Có những người tưởng tượng đời sống tôn giáo là chỉ lo những chuyện siêu nhiên, những chuyện thiêng liêng. Nhưng chính hành trình của trần gian này là con đường đi về trời của chúng ta. Chúng ta không phải ngưỡng mộ Thiên Chúa rồi thán phục và đứng đó để chiêm ngưỡng, nhưng cho chúng ta được kêu gọi để bước những bước mỗi ngày chúng ta thật vững chắc. Và làm thế nào để cuộc hành trình của chúng ta được vững chắc? Xin thưa chúng ta luôn nhớ đến cùng đích của mình. Có một câu chuyện kể một nhóm hướng đạo sinh được tổ chức một cuộc chơi trò chơi lớn ở trong sa mạc. Và qua đường đi thì quanh co có rất nhiều những cái chướng ngại vật. rồi đi ngang qua một cái thành phố, và cuối cùng cả nhóm chỉ có một vài em hướng đạo đến nơi. Người ta hỏi: nhờ đâu mà các em đến được? Những đứa bé trả lời: em luôn nhìn lên cái cột cờ và làm hướng đi, để định hướng đi, để nếu có lệch thì luôn luôn biết cách để đi trở về. Trong khi những người bạn khác thì chỉ nhìn dưới chân của mình. Đúng thế, con người chúng ta trên hành trình của trần gian, chúng ta luôn bị sao lãng bởi nhiều chuyện của trần gian, có nhiều cái thứ thú vui của trần thế mà con người được kêu gọi để vươn ra khỏi đó, vươn ra khỏi cái bóng tối, cái mặt đất kéo lì chúng ta xuống trong đam mê, trong tội lỗi, để rồi vươn lên đến sự thánh thiện, đến đời sống nhân đức, đến đời sống công chính như Thiên Chúa mong muốn. Ngưỡng vọng về trời cao hay ái mộ những sự trên trời chính là giúp chúng ta chọn lựa trong cuộc sống mỗi ngày làm thế nào để rồi chúng ta luôn luôn trên cuộc hành trình là chuẩn bị hành trang cho việc đến bến bờ quê hương. Trên cuộc hành trình chúng ta chắc chắn cũng đôi lúc bị đi lạc đường, nhưng mà lạc đường rồi thì lại quay trở lại, và quay trở lại để bước đi trên con đường mà Thiên Chúa đã chỉ cho chúng ta. Trong bài đọc một hôm nay đã kể lại trong 40 ngày sau khi Đức Giêsu sống lại, Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ để chứng minh cho các ông rằng Ngài vẫn sống bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng Ngài khẳng định với các ông: anh em hãy ở lại ở đây và hãy đợi chờ Thánh Thần của Chúa đến. Ngày xưa Gioan Tẩy Giả từng nói: ông chỉ rửa trong nước, còn ít ngày nữa anh em sẽ được lãnh phép rửa trong Thánh Thần. Và như vậy Thánh Thần của Thiên Chúa sẽ đến trên anh em. Ngài đến trên anh em và đem lại cho anh em, vâng, anh em sẽ được sức mạnh đó để anh em trở thành chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Giu-đê và cho đến mút cùng trái đất. Như thế, kèm với việc Đức Giêsu lên trời, khai mở một giai đoạn lịch sử mới của giáo hội, các môn đệ và tất cả mỗi người chúng ta được kêu gọi nối tiếp con đường mà Thầy Giêsu đã đi thuở xưa. Đức Giêsu đến trần gian để rao giảng tin mừng, và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng được kêu gọi trong môi trường sống mỗi ngày giới thiệu cho mọi người về niềm tin của chúng ta. Nói một hình thức nào đó, có thể nói ngày hôm nay Đức Giêsu trao cái ngọn lửa chân lý, ngọn lửa của tin mừng cho các môn đệ, và suốt 20 thế kỷ qua thế hệ này qua thế hệ khác, ngọn lửa đó đã được truyền lại cho chúng ta. Cha mẹ, ông bà để lại cho chúng ta, và chúng ta sẽ truyền lại ngọn lửa đó cho con cháu, cho con em của mình. Vâng, các bạn trẻ thân mến, ngày hôm qua, ngày 19 tháng 5, chúng ta biết thế giới cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho cuộc rước đuốc Olympic 2012. Ngọn lửa đã bắt đầu được lấy từ Olympia bên vùng đất Hy Lạp, và dự kiến cứ người này qua trao tay cho người khác. Hành trình thì có những đôi lúc sẽ phải đi bằng máy bay, đôi lúc đi bằng tàu, đôi lúc đi bằng xe, nhưng thường xuyên hơn đó là các vận động viên cầm ngọn đuốc chuyển tay từ người này qua người khác. Và người ta dự kiến danh sách các vận động viên được tuyển chọn thắp đuốc năm nay là 8.000 người, và dự kiến cuộc chạy sẽ phải mãi đến ngày 27 tháng 7 sẽ là ngày khai mạc Olympic tại thủ đô London. Hình ảnh đó cho chúng ta thấy ngọn lửa của Thầy Giêsu ngày hôm nay truyền tay cho các tông đồ và giáo hội thời này qua thời khác cũng truyền đến với mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta đã đón nhận tin mừng định hướng cho cuộc đời của chúng ta. Tin mừng giúp cho chúng ta có lẽ sống. Tin mừng đem lại cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời. Tin mừng giúp cho chúng ta chọn lựa một cách đúng đắn. Xin cho mỗi người chúng ta đã đón nhận ngọn lửa đức tin từ cha ông, cũng là những người thắp lên ngọn lửa đức tin đó trong cuộc sống mỗi ngày, trở thành chứng nhân của Chúa để tin mừng được rao giảng khắp hang cùng ngõ hẻm. Amen.